chủ đề đặc điểm và mục đích của Hoằng Pháp sẽ giúp cho chúng ta nắm vững được các giá trị đặc hữu của Đạo Phật so với các tôn giáo còn lại. Và nếu như vận dụng được đặc trưng này thì việc hành đạo thông qua truyền bá chân lý đó và các vị pháp sư nỗ lực làm đó sẽ mang lại lợi lạc lớn và cũng giúp cho Đạo Phật đó trở nên nổi trội hơn các tôn giáo còn lại. Thứ nhất là mục đích của Hoằng Pháp. Trong Kinh Tăng Chi tập 1 trang 58, Đức Phật đề cập đến hai nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại lâu dài của chân lý. Thứ nhất là dân cứu được giữ đúng, tức là chúng ta giữ được nguyên nhân kinh điển trong kinh tạng và giữ đúng được nguyên nhân của luật tạng, không để bị mất đi. Thì cái quá trình bảo tồn kinh văn Phật giáo đó cho đến thời điểm này đó, chúng ta giữ được 36.000+ bài kinh trên tổng số 84.000 bài kinh Đức Phật giảng dạy. Thì đó là một cái kỷ lục vượt trội hơn các tôn giáo khác. Nếu chúng ta lấy con số 45 năm bằng với 365 ngày nhân cho 45, rồi mỗi ngày đó Đức Phật giảng trung bình 5 bài kinh, là bài toán nhân đơn giản đó chúng ta sẽ có 83.000+ bài kinh. Thì ngày nay việc giữ đúng văn cú Phật dạy nó dễ hơn ngày xưa, là do vì chúng ta có nhiều ấn bản khác nhau. Nếu mình biết tiếng Anh, tiếng Trung thì hầu như việc sưu tầm và lưu trữ kinh văn Phật giáo rất là thuận lợi. Và các vị pháp sư góp vào một bàn tay trong việc giữ gìn chân lý Phật dạy dưới dạng dân cúng được trích dẫn thông qua các bài pháp thoại. Thứ hai là nghĩa lý được hiểu chính xác. Thế là mình phải có kiến thức ngôn ngữ nguồn căn bản về Pali và Sanskrit, dầu có những trường hợp là chưa thể trực tiếp dịch thuật được, nhưng mà từng khái niệm rời, từng cái thuật ngữ mà chúng ta nắm bắt được, nó làm cho mình là không thể lý giải chập, lý giải sai. Nên nói ví dụ như trong kinh Năng Độ Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật thì bản dịch chữ Hán á, gọi là tứ tướng, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Đang khi trong bản tiếng Sanskrit á, nó là tưởng. Thì giữa chữ tướng và chữ tưởng nó chỉ có khác nhau là trong chữ tưởng nó có thêm chữ tâm nằm ở bên dưới, tức là tâm mình đánh giá về tướng thì gọi là tưởng. Như vậy là tự thân của tướng không có vấn đề, nhưng mà cái cách chúng ta đánh giá về tướng mới tạo ra vấn đề, nếu đó là đánh giá sai. Ngã tướng nó là chuyện bình thường, mỗi người có một cái tướng trạng, có một thân thể, có hình thù vóc dáng. Nhưng mà ngã tưởng á, là mình nghĩ về chính mình cho rằng là bản thân mình là thượng đế tạo ra là sai, cho mình đó là do vật chất tạo ra là sai, cho mình do tâm tạo ra đó là sai, nên là cho chết là hết là sai, hoặc là chết thì mình trở thành một cái linh hồn vất vưởng đây đó vĩnh hằng, là tồn tại ở chỗ chết, chỗ tai nạn, chỗ mộ huyệt, đó là sai. Nhưng mà cái ngã tưởng đó mới là có vấn đề, chứ còn tự thân của ngã nó không có vấn đề. Thì tương tự nhân tưởng, tức là mình đó là đánh giá về người khác không đúng với bản chất của con người đó đang là, tức là đánh giá bởi thành kiến hoặc là thiện cảm để tạo ra vấn nạn gọi là yêu và ghét. Cái đó mới là vấn nạn của con người. Như vậy, không hiểu rõ được cái ngôn ngữ gốc đó, thì chúng ta sẽ lý giải trật. Cái bản dịch đó, bài trật, thì việc chúng ta trung thành với bản dịch chữ Hán và không đặt lại vấn đề của bản dịch gốc, cái bản ngôn ngữ gốc là Pali Sanskrit, thì mọi lý giải của chúng ta nó đều trật hết. Nên đó là một ví dụ. Cho nên đây Đức Phật nói là hai yếu tố dẫn đến sự tồn tại lâu dài của chánh pháp, ngoài văn cú còn có nghĩa lý. Nên ví dụ như là ở trong kinh Trường Bộ, chúng ta có kinh Brahma Chala. Brahma là phạm thiên, Chala là cái lưới. Brahma Chala được dịch sát nghĩa đó là lưới trời phạm thiên. Nhưng mà cái bản A Hàm á, thì các tổ Trung Hoa dịch là kinh phạm động. Thế trong cái bối cảnh của cái bài kinh đó làm gì có chữ động gì trong đây? Rung động, chuyển động, chấn động, không hoàn toàn không có. Cha lá là cái lưới thôi. Thế bây giờ nếu như mình không có kiến thức về ngôn ngữ gốc, về cái chữ Pali đi, thì lúc đó chúng ta sẽ giải thích theo nghĩa phạm động. Phạm là phạm thiên, động là chấn động phạm thiên. Đó là những học thuyết, là những tà thuyết dẫn đến sự chấn động. Thì nghe cũng rất là hữu lý, nhưng mà không có chân lý. Chính vì vậy, việc mở cái khoa Hoằng Pháp ở trong Học viện Pháp Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh là một nhu cầu lớn. Là bởi vì cái lớp cao cấp giảng sư đó chủ yếu là giảng dạy về nội dung thôi, chứ không đi sâu vào văn bản học, không đi sâu vào cái cổ ngữ. Do đó sẽ không nắm vững bằng là học cái chương trình Hoằng Pháp ở trong học viện của chúng ta. Và đây là cái nguyên nhân ra đời của cái khoa này, nhằm đáp ứng cái nhu cầu thuyết giảng tại Việt Nam. Và vốn các tăng ni đó thì chưa có năng động đúng mức. Về mục đích căn bản, vai trò của các vị pháp sư là xóa bỏ mù chữ Phật pháp tập thể và mù chữ Phật pháp cá nhân. Thì nói vấn đề này đó thì nó vẫn đau đáo cõi lòng. Bởi vì phần lớn ở các chùa không có thuyết giảng, nhất là các chùa đi 150 mấy giảng đường, mà trong giai đoạn tôi làm phó ban kiêm chánh thư ký ban Hoằng Pháp Hà Nội và các thành phố Hồ Chí Minh, thì chỉ có Tịnh Xá Ngọc Phương, chùa Phước Diên, chùa Từ Nghiêm, chùa Dược Sư, bốn chùa vận động mắc mệt luôn mới được các sư bà cho phép các sư cô phụ trách giảng dạy. Và lúc đầu các sư bà muốn là mấy thầy sẽ dạy hết đi, đó không có tạo điều kiện cho học trò của mình lên giảng. Còn các chùa còn lại là gần như là vận động không có tác dụng gì. Thế bây giờ thành phố Hồ Chí Minh là có 1.800 ngôi chùa, mà chỉ có khoảng 155 chùa có thuyết giảng thôi, thì chúng ta thấy là mù chữ Phật pháp là phải thôi, nó là tất yếu. Miền Bắc á, thì thủ đô Hà Nội từ thời điểm Hòa Thượng Bảo Nghiêm làm trưởng ban Hoằng Pháp phát triển mạnh, đến bây giờ có được khoảng 30-40 ngôi chùa có thuyết giảng. Tổng số chùa sau khi sáp nhập với Hà Tây á, thì lên đến là khoảng 3.000 ngôi chùa. Đó là lớn nhất nước về số lượng chùa. Hơn 3.000 ngôi chùa, trong đó có khoảng 1.500 mấy chục di tích, mà chỉ có 30 mấy ngôi chùa có thuyết giảng, thì chúng ta biết là quần chúng ở các ngôi chùa còn lại bị mù chữ Phật pháp là chuyện bình thường. Đó là cái lỗi thiếu trách nhiệm Hoằng Pháp của tăng ni, mà giáo hội chúng ta là chưa có áp đặt giáo quyền bắt buộc các tăng ni phải thuyết giảng vào ngày cuối tuần. Thì trong các phiên họp của Hội đồng Trị sự tôi đề cập đến vấn đề này cũng vài lần, nhưng mà không đưa vào nghị quyết được thì không thể nào áp dụng được. Trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 294, tương đương với Tăng Chi tập 1 trang 187, Đức Phật nêu ra có hai nguyên nhân làm cho Phật pháp được tồn tại lâu dài. Thứ nhất, nhờ nghe pháp âm Bharato Gosa từ các bậc minh triết, hiền trí, thánh tăng, cao tăng, chơn tăng, thì Phật tử có cơ hội nghe thì họ mới hiểu được đạo, họ mới thực tập Phật pháp, ứng dụng Phật pháp trong cuộc sống thực tiễn. Còn nếu không có nghe giảng, biết gì đâu thực tập. Cho nên đại đa số các Phật tử là sau khi quy rồi đó, ở nhà vẫn thờ thần tài thổ địa táo quân của thi quyền nữ quan thánh đế quân, rồi bàn thờ thiên. Còn những người ta theo Công giáo, Tin lành, Hồi giáo không có chuyện đó nha. Tất cả các hình thức mê tín còn lại là xóa sạch sành sanh, trừ cái niềm tin vào thượng đế của họ thôi, còn như họ xóa sạch hết á. Chăm sóc rất kỹ về vấn đề đó là bắt buộc phải học giáo lý. Thì bây giờ các chùa không có giảng, lấy đâu học? Có muốn học cũng không học được. Có nhiều cái câu rất là phũ phàng nhưng mà nó đang là hiện thực đó. Là tiến sĩ không bằng tiến linh. Học mấy chục năm bắt đầu được tiến sĩ Phật học, về dạy một giờ thì được 100.000 tiền lương, hai tiếng là được 200.000, không đủ tiền xăng đi. Còn cúng tiến linh một buổi vậy thì ta cúng vài triệu. Và từ đó nó làm cho cái nhu cầu của tăng ni đó nó trở thành như là một cái thách thức. Đó là rất nhiều người không có mặn mò gì vấn đề giảng kinh thuyết pháp, làm cái việc phụ là tín ngưỡng, quần chúng đến với chùa đông hơn là Phật pháp. Đó là làm chưa đúng mức. Thực ra nếu mà tổ chức khóa tu thuyết giảng bài bản là quần chúng ta đến đông lắm, mà đến bền vững. Thứ hai đó là nhờ khéo tác ý Yodisobana Sikara, tức là dùng sự hiểu biết để nhận định đánh giá tất cả những lời Phật dạy, tức là mọi vấn đề trên nền tảng của chân lý Phật, thì sẽ giúp cho người nghe đó là hiểu sâu và áp dụng sâu lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Và đây chính là yếu tố dẫn đến đạo Phật tồn tại lâu dài. Khóa 7 là khóa mà tôi đề xuất với giáo sư Lê Bình Thác, lúc đó là phó vị trưởng thường trực. Tuyển sinh có sinh viên đời thì khóa này đó có khoảng hơn 50 sinh viên đời học cử nhân Phật học hệ chính quy. Dĩ nhiên là lúc đó bị đánh tơi tả, thì tôi là người đứng mũi chịu sào. Cuối cùng thì cái khóa nó khép lại, không mở được cái khóa mới, nên tôi mới nghĩ ra cái việc là mở đào tạo từ xa. Thì đào tạo từ xa được ra đời vào năm 2009 và nó thu hút được cả ngàn cư sĩ Phật tử, trong số đó có người đã đậu cử nhân thạc sĩ và tiến sĩ để học Phật học. Thì chúng ta không mở chính quy được, và mở cái đào tạo từ xa là cũng không có giấy phép, nó thẳng vậy. Hòa thượng pháp chủ đó là vai trò viện trưởng mới, ngài cũng rất là mạnh mẽ trong vấn đề chấp nhận cái mở khóa học đó, để giúp cho nhiều cư sĩ có trình độ về Phật học. Tại dĩ nhiên là họ bận rộn với công ăn việc làm, cho nên là học thì nhiều nhưng mà đậu lên tốt nghiệp nó chưa đạt được 30%. Rồi từ 4 năm mà rút ngắn còn 2 năm, là từ 2 năm rút ngắn còn 1 năm cũng là cái hướng mà tôi đề xuất. Dĩ nhiên tôi là bị lãnh đủ mất điểm, bị trở ngại rất là nhiều vấn đề. Từ cái chương trình đào tạo thạc sĩ vào năm 2012 đến năm 2013 thì thủ tướng mới cho phép thí điểm. Cái đó cũng dẫn đến là cho tôi bị mất điểm. Rồi trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho các lãnh đạo và nhà Phật học nước ngoài cũng quy kết vào tôi. Nhưng mà nếu mình không mạnh dạn cầm đèn chạy trước ô tô như vừa nêu đó, thì học viện chúng ta nó không được như bây giờ đâu, nó thẳng vậy. Cho nên tôi suy nghĩ nhiều là mình quyết định mình làm như vậy, một người chịu trách nhiệm thôi, còn tập thể là hưởng được cái lợi lạc chung. Thì bằng cách đó đó là Phật pháp nó được lan rộng được, nó được phổ biến. Và hiện nay thì khi mà Học viện Pháp Hoa Nam Thành phố Hồ Chí Minh trót lọt á, thì Học viện Huế bắt chước theo, Hà Nội cũng vậy. Do đó không có thuyết giảng Phật pháp và đối tượng cư sĩ Phật tử không nghe được Phật pháp thì Phật pháp làm sao lan rộng được? Chẳng lẽ Phật pháp này được giữ trong viện bảo tàng? Tàng kinh khác nó giống như viện bảo tàng kinh điển, đâu có gì đâu. Bây giờ các vị linh mục bắt chước các nhà sư thuyết giảng Phật pháp, giảng các chuyên đề 60 phút đến 90 phút nhiều lắm, giảng trên YouTube, Facebook và giảng rất là thu hút. Trước đây họ chỉ có giảng kinh thánh thông qua các cái khóa lễ, thì trung bình cái thời gian giảng một cái bài kinh trong mỗi trường chủ nhật đó là 15 phút theo cái chương trình ấn định cố định. Nhưng mà nếu mà tiếp tục giảng như thế thì ta đâu có hấp dẫn, người nghe không cảm thấy hấp dẫn, vì bao nhiêu bài kinh đó giảng đi giảng lại cũng dựa trên niềm tin, tin vào Chúa cũng rõ hết rồi, là mầu nhiệm. Cho nên là các vị linh mục ta bắt chước Phật giáo giảng các chuyên đề, và đang khi thì các nhà sư và các sư cô đó thì rất thụ động, cái số lượng có thuyết giảng thì không bao nhiêu, đó là điều đáng quan ngại lớn. Và Việt Nam chúng ta đã đẩy mạnh cái phần thuyết giảng hơn nhiều quốc gia khác. Thì cái trang phatam.com cho thầy Ngộ Dũng phụ trách đó, của chùa Giác Ngộ, thì tập hợp được đó là mấy chục ngàn pháp thoại của các tăng ni ở trong nước và nước ngoài, để cho người Việt Nam mình đó, ai có duyên với pháp sư Đào đó thì họ có thể nghe pháp âm của vị đó. Còn ai mà thích nghe pháp thoại của tôi thì lên cái trang chùa Giác Ngộ .com hoặc là trên YouTube của tôi, YouTube Thích Nhật Từ Duyên Phía Đạo Phật Đài Nai. Như vậy là bên cạnh cái việc phổ biến pháp thoại của mình thì chùa Giác Ngộ còn phổ biến pháp thoại của nhiều tăng ni khác. Về lĩnh vực này thì chùa Giác Ngộ đi đầu. Tức là đó là cái cách để mà góp phần xóa bỏ mù chữ Phật pháp. Phần 2, đặc điểm của Phật pháp. Dựa vào kinh Trung Bộ tập 1 trang 37, Tăng Chi tập 3 trang 285, tôi nhắc lại về 6 đặc điểm của chánh pháp, mà thông qua đó chúng ta thấy là đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo còn lại. Thứ nhất, Phật pháp được Đức Phật khéo giảng dạy. Phải nhớ có cái chữ trạng ngữ là khéo nha, giảng dạy một cách khéo léo chứ không phải giảng dạy bình thường. Cho nên dẫn đến tình trạng là gì? Nội dung của bài pháp đó, nó toàn thiện đoạn đầu, toàn thiện đoạn giữa, toàn thiện đoạn cuối, cả văn lẫn nghĩa. Và Đức Phật ở góc độ này đó là vượt trội hơn các vị Bồ Tát và Thánh Tăng. Đây cũng là lý do mà tôi kêu gọi chúng ta lấy Đức Phật làm chuẩn là như thế. Thứ hai là thiết thực hiện tại, Sanditiko, có nghĩa là có kết quả ngay sau khi chúng ta thực tập ở kiếp sống hiện tại này, chứ không chờ sau khi chết. Còn cái đặc điểm của các tôn giáo khác là thiên đường, mà thiên đường chỉ đạt được là sau khi chết thôi. Thì sau này từ Đạo Tông là phát triển mô hình thế giới cực lạc ở phương Tây, nó giống như mô hình thiên đường của các tôn giáo khác, nó khác với đạo Phật gốc. Đạo Phật gốc là nhấn mạnh bây giờ và tại đây, chủ nghĩa hiện tại, không gian hiện tại, thời gian hiện tại, các hành động hiện tại, và đó là chánh nhân. Thì sau khi chết, nếu trong suốt quá trình chúng ta sống chúng ta được an vui hạnh phúc, thì khi chết cái cảnh giới tái sanh phải là an lành, nó tương thích với nhau, nó kéo theo. Thứ ba là siêu việt thời gian, Akaliko, có nghĩa là không bị lỗi thời khi trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển. Còn các tôn giáo khác nó dẫn đến cái khủng hoảng niềm tin là bởi cái trình độ khoa học phát triển quá cao là những cái đoạn kinh thánh của các tôn giáo khác nó thấy rất là nhảm nhí, mê tín, cuồng tín, không chấp nhận được. Cho nên là dẫn đến cái khủng hoảng tôn giáo, rất nhiều người ta bỏ đạo vì những lý do này. Còn khi mà người ta càng đọc vào Phật dưới trình độ khoa học kỹ thuật càng cao đó, thì ta thấy đó là Đức Phật nói trước đó, chẳng những là nói phù hợp mà còn nói trước khoa học hiện đại. Đó là yếu tố mà không phải tôn giáo nào cũng đạt được đâu. Đây là lợi thế lớn nhất của đạo Phật. Thứ tư, đến để mà thấy. Ehipasiko, nó khác với đến để tin. Các tôn giáo khác nhấn mạnh niềm tin thôi, tin là được. Và tin là dựa trên nền tảng của mầu nhiệm, của ban phước, của ngân họa. Còn đến để thấy đó, nó đòi hỏi mời gọi chúng ta dùng trí tuệ để đánh giá vấn đề, chứ không có nghe là theo. Cái bài kinh Kalama, 10 nền tảng của niềm tin chân chính là dựa trên yếu tố nhìn để thấy này, đến để thấy này. Và đây là yếu tố ngược hoàn toàn với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Thứ năm, chánh pháp có khả năng hướng thượng. Obanya Niko, tức là ở phạm vi đơn giản á, là khép lại các nỗi khổ niềm đau. Ở phạm vi cứu cánh á, là giúp cho người thực tập đạt được niết bàn, tức là giác ngộ giải thoát, trở thành thánh nhân. Thứ sáu, được người trí chứng biết, rồi chấp nhận, tán dương, thực chứng, và có cái bản chất là không lệ thuộc vào tha lực mà xây dựng trên nền tảng của tự lực. Thì đây là đặc điểm rất là quan trọng. Các tôn giáo khác thì được người bình dân tán dương, và người có trình độ khoa học thì đặt vấn đề. Dĩ nhiên cũng có một số nhà khoa học chiều bán kinh thánh, đó là niềm tin ta được dòi sọ từ lúc nhỏ. Cái gì mà nhòi sọ từ thở lọt lòng đó thì trở thành như là hệ quy chiếu của chân lý. Về sau này cũng phát hiện được chân lý cũng không tin được, không chấp nhận cái mới được. Nên giáo dục đó, mầm non là giáo dục quan trọng nhất là vì thế. Thì chúng ta thấy là Armstrong vào năm 1969 đặt chân đầu tiên xuống mặt trăng, thì cái điều mà ông làm là gì? Làm dấu Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, Amen đã phù hộ còn sống sót. Không còn sống sót được ở trên mặt trăng là nhờ trên mặt trăng á, thấy không? Nó chưa đến độ là nổ tung ra trong cái giai đoạn diệt, mới giai đoạn hoại thôi, không còn oxy. Và ông có đeo cái bình oxy ở trên lưng, và bình oxy này là yếu tố để giúp cho ông đó là duy trì sự sống. Rồi cái trình độ khoa học lúc đó nó cũng đã giúp được cho các phi hành gia đó là ăn các cái loại thức ăn nén mà cái năng lượng duy trì sức khỏe nó tương đương với cái thức ăn mà chúng ta ăn mỗi ngày. Cho nên mỗi ngày mỗi cử ăn chỉ cần đó là một cái viên nén vừa thôi là đủ no rồi, không có thiếu sót cái sức khỏe gì. Nó là tồn tại là nhờ hai yếu tố đó. Yếu tố thứ ba là phi thiền á, là đi đúng quỹ đạo, phi thiền không bị hư, hay là đáp phi thiền xuống mặt trăng đúng cách và rời khỏi mặt trăng là về lại trái đất là đúng cách, cho nên đâu không chết. Đó là những yếu tố rất khoa học. Nhưng mà ông xuống phải làm dấu Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần đã cứu hộ ông còn sống sót. Đó là niềm tin. Mà niềm tin này nó được gieo rất lúc ông còn là mẫu giáo. Nó cho là thói quen phản ứng. Các trường đại học ở nước ngoài đều có nhà thờ ở bên trong, và hàng tuần các sinh viên được hướng dẫn đi nhà thờ hết. Còn ai mà ở nội trú thì mỗi ngày trước khi ăn đều làm dấu Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần để tạ ơn Chúa. Nó là mỗi ngày như thế đến 3 lần. Rồi mỗi khi mà mình bị khô cái cổ nắp cục đó, cũng phải cảm ơn Chúa để cho mình sống còn, mà không mình có thể chết bởi cái động tác đó. Người ta giáo dục như thế từ nhỏ là sao quên được. Cho nên được người chí tán dương mới là chuyện khó. Đó là lý do mà chúng ta thấy là ngày 15 tháng 12 năm 1999, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đã tuyên bố xem Đức Phật đó là một cái tấm gương cao quý, là Ngài Vesak, là lễ hội văn hóa toàn cầu, đang khi các nhà sáng lập tôn giáo khác là không có nhân vật nào được như thế. Đâu chủ trương là mỗi năm vào tháng năm dương lịch, trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và các trụ sở khu vực buộc phải tổ chức về sắc Liên Hợp Quốc, đang khi đó họ là những người thuộc các tôn giáo khác. Này chọn Đức Phật như vậy đó, họ là đại diện giới trí thức toàn cầu, họ tán như Đức Phật một cách rất là đặc biệt, mà đang khi giáo chủ sáng lập tôn giáo của họ lại không được như thế, thì phải nói rằng là cái yếu tố khách quan được rất là to. Phần 2, 7 đặc điểm của pháp luật Phật, chứ là về phần tiếp theo của phần 2. Lakhana tức là cái dấu hiệu, và cũng có thể được dịch thoát nghĩa đó là đặc điểm. Ở nghĩa đen á, Lakhana có nghĩa là tướng trạng, ở nghĩa bóng đó là đặc điểm. Dhammavijaya tức là pháp và luật. Thì mấy đặc điểm này đó được Đức Phật nói cho tôn giả Ubali trong kinh Tăng Chi tập 4143. Thứ nhất, chân lý Phật là nhất hướng nhàm chán, tức là nó thúc đẩy cho người thực tập đó nhàm chán các nỗi khổ và niềm đau, nhàm chán sự hưởng thụ. Thứ hai, Phật pháp là vô nhiễm, tức là người thực tập Phật pháp sẽ không nhiễm các khoái lạc trần đời, nó làm cho chúng ta không bị vướng kẹt vào sắc thinh hương vị xúc pháp. Thứ ba, Phật pháp có khả năng diệt khổ, dịch đó là đoạn diệt, tức là niết bàn. Diệt khổ là dịch thoát nghĩa. Việc thực tập đó sâu thì đạt được là mấy chục phần trăm của diệt khổ, trọn vẹn thì đạt được 100%, các nỗi khổ niềm đau phải khép lại. Và cái việc đó được thực hiện ở kiếp này chứ không phải chờ sau khi chết. Thứ tư là Phật pháp dẫn đến sự an tịnh, Upasama. Thì an tịnh ở đây đó nó gồm có hai nghĩa. Thứ nhất là bình an cõi tâm, thứ hai đó là thanh tịnh các nghiệp, để các hành động của người đó đó luôn luôn có giá trị tích cực cho những người xung quanh. Thứ năm, Phật pháp dẫn đến đạt được thắng trí Abhijñāna, tức là kiến thức siêu việt, chúng ta gọi đó là trí tuệ, sự hiểu biết vượt trội. Bởi vì Đức Phật không có giấu giếm bất cứ cái gì, những chân lý mà Ngài khám phá Ngài đều công bố miễn phí và không có điều kiện. Nhờ đó ai có tinh thần nỗ lực học theo thì đều đạt được đẳng cấp thắng trí tu tập. Nó khác với các cái tri thức thế gian. Thứ sáu, Phật pháp dẫn đến sự giác ngộ trọn vẹn Sambuddha, đó là giúp cho người phàm trở thành Phật. Hán Việt thường dịch đó là chánh đẳng chánh giác, bậc giác ngộ trọn vẹn hay là giác ngộ chân chính. Và song song với cái đặc điểm này đó, đặc điểm thứ bảy đó là Phật pháp dẫn đến đạt được niết bàn, Nibbana. Ở cái đặc điểm thứ ba đó là đoạn khổ, tức là mới giải quyết được bao nhiêu phần trăm của khổ, cho đến lúc mà giải quyết trọn vẹn 100% thì người đó chứng đắc được trạng thái niết bàn, an lạc tuyệt đối, không còn bóng dáng và quy danh của đoạn khổ niệm đạo. Thì đây là 7 đặc điểm của Phật pháp. Còn phần lớn các tôn giáo người ta tuyên bố Chúa của họ là ánh sáng, Chúa là con đường, Chúa là hạnh phúc, Chúa là tất cả, theo kiểu sáng thế mà. Chúa có thể làm được tất tần tật mọi thứ trên đời, mà trên thực tế thì chưa từng ai thấy Chúa. trong kinh Trường Bộ Đức Phật là đưa ra những cái luận điểm để phủ định cái sự tồn tại của Thượng Đế rất là sâu sắc. Có ai đã từng sống chung với Thượng Đế chưa? Nhưng mà nếu chưa từng sống chung thì việc mô tả về Thượng Đế là dựa vào đâu? Không có thật. Và nếu ai đã từng sống chung với Thượng Đế thì Thượng Đế như thế nào, hình thù ra làm sao, cũng không ai kể được, cũng không ai xác quyết được. Cho nên những lời nói về Thượng Đế và cái quyền năng tuyệt đối của Ngài đó chỉ là những cái con người đặt ra thôi. Còn nếu có Thượng Đế thì Thượng Đế đang ở đâu? Có con đường nào để đi đến được cái chỗ Thượng Đế đang ở hay không? Cũng không ai chứng minh được. Nếu có người A đi đến được thì người B có thể đi thấy được chứ. Bây giờ là tại sao đến giờ không ai thấy được cái thiên đường đó, cái thiên quốc đó nằm ở đâu? Rất nhiều luận điểm sâu sắc ở trong kinh Trường Bộ Đức Phật phản bác về sự tồn tại của Thượng Đế và thiên quốc của ông. Cũng cùng với mô típ vừa nêu thì trong Luật Tạng tập 2 trang 259, kinh Tăng Chi tập 4 trang 280, Đức Phật nêu ra có 8 đặc điểm để nhận biết pháp và luật của Ngài. Đặc điểm 1, ly tham, thì giống với phần đầu rồi. Đặc điểm 2 tức là lìa hệ phượng, tức là vượt thoát khỏi các trói buộc của tâm. Mà trói buộc của tâm nặng nhất là tâm tham, là dây tham ái, dây sân hận, dây si mê. Đặc điểm thứ 3 là bất tích tập, tức là không chứa mầm sanh tử, không chứa đựng tiềm năng luân hồi. Tức là thực tập đúng thì sẽ dẫn đến cái việc là có kết quả ngược lại. Thứ tư là thiểu dục, tức là giúp cho con người hài lòng biết đủ với những gì mà con người đang có sau khi đã nỗ lực đúng phương pháp. Thực ra hạnh phúc của con người nó nằm ở chỗ hài lòng là chính. Cho nên không hài lòng thì dầu là tỷ phú giàu trên thế giới vẫn khổ đau. Theo đầu người ta ngộ nhận rằng là hạnh phúc là sở hữu. Là sở hữu nó gồm có tiền và tài sản và bất động sản. Người nghèo thì khó có được hạnh phúc, nhưng mà người giàu thì chưa chắc đã có được hạnh phúc. Là phần lớn nó được chứng minh ngược lại. Do đó dù giàu hay nghèo, nếu chúng ta biết hài lòng với những gì chúng ta đang có sau khi đã nỗ lực đúng cách rồi thì mọi thứ nó diễn ra rất là an vui. Còn an phận thủ thường là lừa biếng, kém tinh tấn, thì cái đó không phải là hài lòng, mà đó là gì? Là dậm chân tại chỗ, thiếu sự tinh tấn để tiến bộ vượt qua chính mình. Thì những người như vậy không thể nào được hạnh phúc. Thứ năm là tri túc, tức là biết đủ. Thiểu dục nghĩa là ít muốn. Đây là hai yếu tố tâm lý dẫn đến sự cân bằng đời sống vật chất và tinh thần, để làm cho đời sống tinh thần chúng ta trở nên phong phú hơn. Thứ sáu là viễn ly, tức là Phật pháp nó giúp cho người ta đó là tránh những cái nơi trộn rộn, những nơi là đông vui hao, những nơi mà mình đã làm mất kiểm soát bản thân, những nơi mà mình dễ trở thành nạn nhân bởi cái tác động tâm lý lây lan, tâm lý domino. Ai cũng vậy, ai bậy thì mình bậy theo, rất là khó dứt ra được. Nó là cái tính cộng nghiệp, tính lây lan của hệ cộng nghiệp. Thứ bảy đó là Phật pháp dẫn đến sự tinh tấn, là siêng năng nỗ lực phấn đấu không dừng, không bỏ cuộc, thì tự động các thành quả sẽ đạt được. Và thứ tám là Phật pháp giúp cho con người không bị dễ vui, tức là không nhiễm đắm các khoái lạc thế trần, là không câu nệ, không kén chọn, trở thành là người dễ nuôi, dễ ăn, dễ ngủ, dễ sống, dễ hạnh phúc. Do đó ở mức độ đơn giản về phương diện ứng dụng Phật pháp trong đời, thì đây là 7 đặc điểm rất quan trọng của Phật pháp. Vấn đề thứ tư, 3 phương diện của chánh pháp, đó là pháp học, pháp hành và pháp thành, đã được trình bày ở trong Thắng Pháp Tập Biểu Luận bản sớ giải tập 1 trang 7. Về pháp học đó, thì các vị pháp sư phải có trách nhiệm nhắc nhở Phật tử tại gia và những người đi tu sau mình cần phải dành thời gian để đọc kinh và nghiên cứu Phật pháp, để thông suốt Phật pháp cả văn lẫn nghĩa. Thì cái, những cái việc này nó liên hệ đến viết sách là dịch thuật, giảng dạy. Là nếu không làm ba việc đó thì cái vai trò pháp sư là hoàn toàn không phát huy được. Cho nên đó, chúng ta phải mạnh dạn vượt qua những cái phê phán của những người thủ cụ và cố chấp cho rằng là đi tu theo Phật giáo không cần phải có bằng cấp gì. Ngày xưa Đức Phật có bằng cấp gì đâu, vì thời đó là thời chưa có bằng cấp. Chứ nếu mà thời xưa có bằng cấp thì Đức Phật cũng có bằng cấp giống như ai thôi. Vì có học thì có đậu thì có bằng. Nên không thể áp dụng cái bối cảnh 26 thế kỷ trước để buộc các tăng ni thời đại này phải làm đúng như vậy. Đó là cố chấp. Cái vấn đề còn lại đó là tăng ni khi có bằng cấp không xem đó là chuyện quan trọng. Ngày có học là có đậu đó. Thế đó là yêu cầu giáo dục ở cấp đại học, ở cấp trung học, ở cấp tiểu học. Không có bằng cấp thì không dạy được. Nhưng mà muốn làm nhà giáo thì các vị tăng ni làm pháp sư phải yêu cầu hội đủ các bằng cấp. Thế đó Phật giáo chúng ta sở dĩ không phát triển mạnh được là vì chúng ta có quá nhiều các tăng ni bình dân, tức là không trải qua trường lớp Phật học thì đâu có thể hướng dẫn được. Ngoại trừ một số người đặc sắc thì không học vẫn biết, cái số đó chỉ đầu ngón tay, còn lại bắt buộc phải đi qua con đường giáo dục Phật học. Cho cái phần sự pháp học cần phải được đào sâu thông qua việc lý giải của các vị pháp sư. Cái vai trò này rất là lớn, và cái vai trò này mới giải quyết được mù chữ Phật pháp cá nhân và mù chữ Phật pháp tập thể. Ở phương diện thứ hai đó, đó là phận sự pháp hành. Vipassana dura, tức là các vị pháp sư tự thân phải là người có thực tập. Những gì mình giảng được cho quần chúng mình cũng phải làm được ít nhất là vài mươi phần trăm. Trọn về 100% thì chúng ta trở thành tấm gương chói sáng. Thế mình kêu gọi mọi người bố thí cúng dường, mình bo bo cắt giữ thì ai nghe? Rồi mình kêu gọi mọi người phải đi siêng năng vào thư viện để đọc sách Phật. Rồi còn đang khi mình nằm ở phòng nghỉ. Rồi kêu gọi mọi người ngồi thiền, đang khi mình không có ngồi thiền gì hết, là sao người ta làm theo? Cho nên các vị pháp sư là những người có cơ hội trải nghiệm lời Phật dạy thông qua những gì mình giảng dạy cho quần chúng. Mình phải cố gắng phấn đấu làm được ít nhất là vài mươi phần trăm. Cái này nó có tác động là thôi thúc người khác như một tấm gương cao quý. Về pháp thực hành thì chúng ta có những cái thực hành căn bản, thực hành đạo đức với các giới mà chúng ta đã tiếp nhận, rồi làm chủ 4 quan nghi lớn, các quan nghi phụ gồm đi đứng nằm ngồi, sự co duỗi tay chân, sự mặc áo quần, sự tắm rửa, sự nhai nuốt, sự nói chuyện, sự im lặng, sự thức và sự ngủ. Luôn luôn đề cao về các yếu tố tỉnh thức. Chánh niệm và tỉnh giác trở thành là sự đồng hành với người xuất gia. Và các vị pháp sư đó cần phải là thực hành những điều này để đạt được pháp thành. Pháp thành đó có nghĩa là chúng ta thành tựu được, chứng đắc được những thành quả tu học. Thì có học, có thực hành thì có kết quả. Đó là chắc chắn là một tiến trình gồm có 3 bước hay là 3 phương diện. Là ở phương diện pháp hành đó, thì tiếng Pali nó gọi là Vipassana Dura, đó là thực tập thiền. Còn thực tập đạo đức thì nó trở thành là yếu tố không thể thiếu đối với người xuất gia rồi. nó làm cho mình mới vượt trội hơn người tại gia. Nhưng mà không có thực tập thiền thì chưa gọi là pháp hành đúng nghĩa. Nên từ năm 2023 này đó, các tăng ni mỗi ngày tu học nội trú thì có hai thời kinh, kèm theo đó là hai buổi ngồi thiền Vipassana. Đó là thực tập Phật pháp ở góc độ thiền định đúng với những gì Đức Phật đã dạy. Ở phạm vi mở rộng đó, thì pháp thực hành gồm có: thứ nhất là thực hành chân chính, nó phải gắn liền với chữ Sama là chân chính, đúng hướng, đúng cách, đúng phương pháp, đúng trình tự, đúng kỹ năng. Có rất nhiều người thực tập nhưng mà thực tập không đúng. Nó giống như là những con kiến đó, bò trên cái miệng dĩa có mật ong, nó bò hoài mà cũng quay lại cái điểm xuất phát là không đi tới đâu. Thấy nó suốt ngày bận rộn tất bật rất là siêng, nhưng mà cũng quay lại điểm xuất phát, có nghĩa là đi lòng vòng trong luân hồi thôi. Các thực tập mê tín đều thuộc về dạng này. Do đó là thực tập hình thức. Còn cái thực tập mà Đức Phật muốn nhấn mạnh đó, đó là làm thế nào để giải phóng tâm tham ái, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp. Nó làm cho mình là rất là thánh thiện, dữ trội hơn người tại gia. Thứ hai, sự thực hành thuận lý, tức là thực tập đúng theo chân lý Phật dạy. Chân lý Phật thì gồm có tứ thánh đế, rộng hơn là 37 yếu tố giác ngộ. Còn thực tập để làm chủ cảm xúc và thái độ thì đó là thực tập thiền. Và nhiều sự thực tập phù hợp với chân lý Phật cần phải được thực hành. Thứ ba là thực hành bất nghịch, tức là chúng ta phải thực hành đúng chứ không có vì lý do A, B, C đi ngược lại với quy định của Đức Phật. Thứ tư là thực hành theo mục đích, tức là khi mà mình biết rõ tâm mình nó còn yếu về phương diện gì, chấp về phương diện nào, đau khổ về cái góc độ gì, thì phải áp dụng Phật pháp mang tính đối trị để vượt qua đó. Ví dụ như trong tứ niệm xứ, quán chiếu thân để làm chủ thân, quán chiếu tâm để làm chủ tâm, quán chiếu cảm xúc để làm chủ cảm xúc, quán chiếu các pháp để làm chủ các pháp. Cái người mà không có chấp vào thân thì nó không cần thiết phải quán bất tịnh nữa, nó không cần thiết phải quán 10 giai đoạn tử thi nữa. Người đó lúc nào cũng giữ bốn hoài nghi trong chánh niệm, rồi các hoài nghi nhỏ cũng rất là đỉnh đạt trang nghiêm thiền vị, thì lúc đó đâu có cần thiết phải đi quán thân nữa, quán thân như thân hay là quán thân trên thân nữa, không cần thiết nữa. Là tập trung vào cái bản yếu kém, đó là ví dụ như mình còn chấp cảm xúc, dễ mít ướt, dễ khóc, dễ buồn, dễ cảm thấy bị thương tổn, để chúng ta nỗ lực vượt qua. Đó là có mục tiêu cụ thể để trị liệu một cái bệnh gì đó, thì thực tập nó như thế đó mới có kết quả cao. Thế người nào mặc cảm về cái thân mình nó quá xấu thì mình phải quán chiếu thân là vô thường, thân là tổ hợp. Người đẹp hay người xấu thì cũng giống nhau, có khác gì đâu, có gì đâu phải mặc cảm. Thứ hai là mình không ai chọn được cha mẹ mình sinh ra, là cha mẹ tạo ra cái gen cho mình. Nếu mà cha mẹ điển trai đẹp gái thì mình sinh ra là tự động mình đẹp trai đẹp gái. Còn nếu mình sinh ra từ cha mẹ không đẹp trai đẹp gái thì mình cũng hưởng cái gen đó. Và thân phận như thế, đó là nhân quả quyết định cái gen, nhân quả quá khứ quyết định cái gen của gia đình nơi chúng ta sinh ra. Nên phải hiểu như vậy thôi, không mặc cảm nữa, hài lòng. Còn nếu có tiền thì giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu thẩm mỹ tai họa người lớn, cuối cùng rồi không giống ai, nó đẹp được vài năm sau đó nó xấu dữ dằn lên trước khi giải phẫu. Thứ năm đó là sự thực hành Phật pháp theo trình tự, có nghĩa là phải thực hành từ thấp đến cao chứ không có thực hành đại. Nếu như cộng trừ nhân chia chưa biết mà đi thẳng vô ma trận toán học làm sao hiểu? Hay là học hình dạng không gian n chiều, ra khi cái hình học mặt phẳng còn chưa hiểu làm sao hình học không gian? Nếu nhiều bài kinh mà chúng ta đó cho Phật tử Việt Nam mình đọc vỡ lòng, nhưng mà kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bảo Tích, ở Việt Nam phải ai có tiền cứ mua về đọc thôi. Nhiều chùa đọc quanh năm đổi kinh này qua kinh khác cũng như thế. Đang khi đó, trong các chương trình Phật học ở nước ngoài, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Tích Lan, những kinh đó được dạy vào năm thứ hai của chương trình thạc sĩ Phật học hoặc là năm thứ nhất của tiến sĩ Phật học. Vì vậy nếu không có nền tảng kiến thức về kinh A Hàm là kinh điển Bali thì việc đọc với các bài kinh đó không hiểu sâu được, không có tính hệ thống được. Cho nên mạnh dạng thay đổi nghi thức đọc tụng tại Việt Nam để cho các Phật tử đọc các bài kinh đó, dành cho chính họ được Đức Phật quan tâm. Như vậy ở phương diện cao nhất của pháp hành, của pháp thành đó, đó là đạt được mục đích giải phóng nỗi khổ niềm đau. Lần lượt trở thành là người chân nhân, rồi tiệm cận thánh nhân, rồi thánh nhân. Đó là điều chắc chắn. Thì ở góc độ này đó, đạo Phật là tôn giáo duy nhất có quy định rất là cụ thể. Chứng được sơ quả thì cần phải tu cái gì? Đó là làm muội lượng tới là yếu dần đi, tham ái và sân hận mấy mươi phần trăm. Rồi khi mà vượt qua được trọn vẹn tâm tham ái, tâm sân hận và tâm si mê được 100% á, thì toàn bộ dây mơ rễ má của nỗi khổ niềm đau kết thúc, người đó được gọi là thánh. Ở cấp thì thứ nhất gọi đủ là ly dục sinh hỷ lạc, chi tiết hơn nữa là ly tham ái sinh hỷ lạc. Thì ở góc độ này đó, các Phật tử tại gia chỉ làm được một giai đoạn ngắn thôi, đó là trong thời điểm họ đi tu thiền, nhất là thiền Vipassana, cái khu vực nam ở riêng, nữ ở riêng, thậm chí là họ còn không được nhìn thấy nhau trong cái thời gian ở trong khóa tu. Cho nên các cái hoạt động mà nhu cầu hưởng thụ về tham ái không có, thì lúc đó họ mới có thể đạt được cái cảnh giới thiền thứ nhất. Và nếu không vượt qua được cái này, vẫn sống với đời sống đó, thì làm sao đạt được thiền nhất? Mà không có đời thứ nhất làm sao đạt được thiền thứ hai là định sanh hỷ lạc, là định thứ ba là ly hỷ diệu lạc, tức là cái trạng thái sâu lắng hơn khi mà không chấp cái thành quả của thiền định một và thiền định hai. Và ở trường hợp thứ tư là xả niệm và thanh tịnh, tức là buông mọi chấp thủ về cảm giác hạnh phúc và khổ đau, tâm được thanh tịnh tuyệt đối. Thì từ đó chúng ta thấy là Đức Phật rất sâu ở chỗ Ngài nói là đệ tử của Ngài chia làm hai nhóm tại gia đó, thì đang gắn liền với hạnh phúc trần đời, với cái tổ ấm, tức là ngôi nhà. Còn người xuất gia đó thì gắn liền với hạnh phúc giải phóng, hạnh phúc thoát tục, giống như là đang ở ngoài trời không có nhà nào che. Thế là nó là một cái hình ảnh thông dong tự tại, thoải mái thảnh thơi, không bị vướng chấp. Có nghĩa là theo Đức Phật đó, người tại gia đang sống trong tình yêu và vợ chồng không thể trở thành thánh nhân được. Và cũng không có một đoạn kinh nào trong kinh điển A Hàm cho thấy người cư sĩ chứng quả A La Hán. Tôi dám khẳng định điều đó, quý vị cứ đọc hết toàn bộ bốn bộ Agama, không có chuyện đó. Đó là giới hạn của người tại gia. Và đang khi đạo Phật pháp môn á, thì dạy người tại gia cũng có thể giác ngộ giải thoát như là người xuất gia, như vậy để đi tu làm gì chở mệt. Và Đức Phật cần gì phải đi tu, bỏ vợ đẹp con sinh hoàng gia lại sau lưng để trở thành là nhà tâm linh. Cho nên chúng ta phải lấy những cái thang đo đó để chứng minh được cái sự phát thành, tức là cái thành quả của việc thực tập Phật pháp, nó đi từ thấp đến cao. Ở trong các cái cấp độ để trở thành thánh nhân đó thì có quy định rất là rõ. Quý vị có thể đọc cái quyển Thánh Nhân, bài viết Thánh Nhân trong kinh Pali của tôi vào năm 2000, đang ở trên Đạo Phật Ngày Nay.com. Tôi dẫn chứng rất là chi tiết các cái bằng chứng kinh điển về việc chứng đắc song song và tương thích với các thành quả giải phóng nỗi khổ niềm đau từ các nguyên nhân của nghiệp phạm. Như vậy, thông qua việc giới thiệu khái quát các đặc điểm của Phật pháp thì vị pháp sư phải tránh tuyệt đối cái cách giảng đạo rằng là đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành. Chuyện đó là không trúng. Có nhiều tôn giáo không dạy lánh ác mà dạy làm ác nữa. Và cũng có những tôn giáo dạy rất cực đoan, xóa sạch hết tất cả các đền thờ tôn giáo khác, các thần linh tôn giáo khác, và ai không nghe là giết chết. Kinh Thánh Cựu Ước nói điều đó rất là chi tiết. Mình đọc vô là lạnh xương sống nổi da gà. Nhưng mà vẫn được xem đó là Chúa nói thông qua lời mặc khải. Thế đó là lý do tại sao các tôn giáo này đó gắn liều với cái tinh thánh đó, là có những cái cuộc đi xâm lăng, là xóa sổ các tôn giáo khác, là tàn phá các cái di tích của các tôn giáo khác. Và đồng tôn chính mình là bởi vì đó họ đã đọc các cái quyển kinh thánh đó từ hồi nhỏ, họ xem đó là chân lý. Và có những giai đoạn mà khi mà những cái phong trào thập tự chính đó, thì Đức Giáo Hoàng của Vatican còn đưa ra cái tiêu chí là gì? Giết kẻ thù là tấm vé tốt nhất để có mặt ở cổng thiên đàng, chứ không được ở trong thiên đàng, chứ đạt được đến cái cổng thiên đàng thôi, đó là phải giết. Cho nên đó, là những thanh niên của châu Âu đã đi theo tiếng gọi của Đức Giáo Hoàng, tham gia vào các cái cuộc là chiến thập tự chinh kéo dài bao nhiêu năm để giết những người Hồi giáo. Cái Hồi giáo thì tách ra từ Công giáo vào năm đó là 635 Tây lịch. Nó cũng là một tôn giáo gốc thôi, ta tách ra. Là khi mà ông Mohammed là phủ định vai trò là con duy nhất của Thượng Đế là Chúa Kitô, tức là Chúa Giêsu đấy. Cho nên nó dẫn đến những cái cuộc thánh chiến không có ngừng được. Và ông Mohammed tự xưng mình đó là tiên tri cuối cùng, tức là ông đưa ra cái lý thuyết đó là không có ai là con duy nhất của Thượng Đế, chỉ có tiên tri thôi. Và Chúa Giêsu là tiên tri có trước, ông là tiên tri cuối cùng, thì quan trọng hơn Chúa Giêsu. Tức là cái quan điểm đó về thần học đó thôi là dẫn đến các cuộc chiến tranh đẫm máu. Và để phản kháng lại những cái cuộc thánh chiến do Công giáo giấy khởi đối với những người Hồi giáo tách ly đó, thì là bên phía Hồi giáo họ cũng biến họ trở thành đó là một cái lực lượng xâm lược lớn, như là các cái đế chế Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ đi xâm lược khắp đây, sau đó là Thổ Nhĩ Kỳ, Mông Cổ dữ dằn nữa, thì tàn phá các cái công trình Phật tích đó là Thổ Nhĩ Kỳ, Mông Cổ. Cho nên chúng ta không nên giảng theo cái kiểu mà lấy lòng. Vấn đề là gì? Chúng ta không nên tạo ra mâu thuẫn. Còn về phương diện văn bản học, trong kinh thánh của họ nó như thế nào, mình lập quy văn là không sao. Chứ thì chừng nào mình dựng lên những cái chuyện không có, kinh thánh ta không có dạy như thế, mình mà nói như thế là mình sai. Còn so sánh về học thuyết hòa bình, các tôn giáo kia ta có học thuyết là gì? Xóa sổ các đền thờ khác, các cái tượng thờ của các thần linh khác, và thậm chí là giết những người không theo. Đó ta mô tả kỹ, mình có thể chích lại nguyên văn không sao hết trơn. Đó là những cái so sánh, những điểm khác biệt bên cạnh cái việc so sánh những điểm tương đồng. Điều thứ hai, hòa hợp tôn giáo là nên có, nhưng không nên hòa hợp theo cách làm cho người ta nghĩ rằng là Chúa và Phật là hai anh em, và đạo Phật và đạo Chúa và các tôn giáo khác là giống nhau. Không có chuyện đó. Thực ra khi mà mình nói là Chúa với Phật là anh em thì những người theo Thiên Chúa giáo, bao gồm Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, ta có chấp nhận đâu không? Ta nói là mình đã xúc phạm đến Thượng Đế của họ nữa. Huống hồ thì Đức Phật là Thượng Đế không có thật. Thượng Đế chỉ là một ý niệm do con người sợ hãi tạo ra thôi, chứ còn chưa từng có trong lịch sử. Học thuyết tương quan, tức là duyên khởi đó, vào thời đại thứ tư sau khi giác ngộ, Đức Phật đã công bố như thế, tức là phủ định thuyết sáng thế rồi. Thế làm gì mà có Thượng Đế nữa mà nói là Chúa và Phật anh em? Anh em chỉ khi nào đó là Chúa có thật. Tức là khi mà mình nói về đặc điểm Phật giáo thì mình phải nhấn mình rõ những điểm tương đồng Phật giáo đối với các tôn giáo khác và những điều khác biệt, chứ không thể là cứ gom chung đó làm cho ta là một là không đúng. Rồi trở lại vấn đề trước khi kết thúc đó, thì tôi xin nhắc lại điều mà hồi sáng tôi đã nêu. Thiền sư Nhất Hạnh khi thuyết giảng Phật pháp ở đâu đều gắn liền với một khóa tu, đó là điều kiện tiên quyết. Thì có mặt trong một khóa tu á, thì người ta lắng nghe Phật pháp đó khác với cái chuyện mà đến một giảng đường để nghe là đi về, hay là mở online lên là nằm trên võng để nghe. Hai cái đó khác nhau về cái tác dụng tâm lý lắm. Và cái cách của thiền sư Nhất Hạnh á, tôi chứng kiến mấy chục lần, từ năm 2005, 2007, 2008. Lúc đó tôi là phó ban tổ chức của phái đoàn thiền sư Nhất Hạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là người được thiền sư Nhất Hạnh gọi lên rất là nhiều lần để cung cấp những cái thông tin Phật pháp và Phật sự trong nước, những điều thuận và nghịch ở trong nước để thiền sư tham khảo. Ở lĩnh vực đó tôi nghĩ là tôi là người được kêu gọi tới gặp thiền sư Nhất Hạnh nhiều nhất so với các tăng ni tại Việt Nam. Thì thiền sư Nhất Hạnh là luôn luôn cố tình là nói rất nhỏ để buộc người nghe phải lắng tâm. Mà khi lắng tâm rồi nó mới thẩm thấu được. Cái điều thứ hai, trong lúc giảng pháp thì thiền sư Nhất Hạnh rất là kỹ người đi qua đi lại chụp hình, hay là nhớ quay phim đi qua đi lại di chuyển đó. Tức là các cái gốc phải là cố định, không đi tới đi luôn, để không làm phân tâm những người đang ngồi nghe, mà không làm gọi là gián đoạn cái dòng suy tư về Phật pháp đang được thuyết giảng. Thế đó là một kỹ năng, là làm cho cái tầm quan trọng của bài pháp hội nó được nâng cao lên. Cho nên là đến với những cái thời pháp của thầy sĩ Hạnh là chúng ta thấy là cái không khí đó y phật phắc, không có ai nói chuyện, và họ chăm chú rất là kỹ lưỡng để lắng nghe. Và trước khi giảng pháp thì thầy sĩ Hạnh là có cái cách để phục vụ cho quần chúng, đó là niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tiếng Sanskrit với cái nhạc điệu do chính ngài làm ra. Thì phần niệm đó có khi là một tiếng đồng hồ để làm thư giãn người nghe, cho họ buông xả stress, những căng thẳng. Khi mà buông xả xong rồi nghe pháp nó mới thấm được. Cho nên tính từ lúc mà cái nhạc điệu niệm Avalokiteshvara qua ra cho đến lúc mà bài pháp họ kết thúc đó, là trung bình đó là khoảng 3 tiếng đồng hồ, không ở dưới. Và thiền sư ngồi trên cái bồ đoàn thẳng lưng như vậy cũng là một điều rất là đáng nể. Đáng nể. Cái ngồi tuổi trẻ mà ngồi cũng khéo rồi, bắt đầu nhức mỏi rồi. Mà ngồi cả 3 tiếng cho đến 3 tiếng rưỡi như vậy. Tôi đã đi dự mấy chục cái bài pháp hội như thế, chứng kiến và biết được. Như vậy, nếu chúng ta gắn liền 3 đặc điểm pháp học, pháp hành và pháp thành á, À, ít nhất là ở hai phương diện pháp học và pháp hành song song với nhau, thì chắc chắn là việc truyền bá Phật pháp của chúng ta là có thành quả lớn. Cho nên tôi thường nhấn mạnh là phải mở khóa tu là vậy. Còn các chùa khác thì phần lớn tập trung là thời thuyết giảng hết. Đến giờ thì quần chúng đến, hết giờ thì quần chúng đi về. Và thực tập là nó thuộc về cái pháp môn mà vị chủ trì ở ngôi chùa đó truyền bá hết. Và tôi cũng xin cung cấp thêm một cái thông tin để chúng ta tham khảo, để có cái lần đầu tiên thiền sư Nhất Hạnh về Việt Nam vào năm 2005 thì đại sứ quán Việt Nam bao gồm đại sứ đã phải thương thuyết với thiền sư Nhất Hạnh là suốt 10 năm, tới từ năm 95 cho đến 2005 mới thống nhất được các yêu cầu giữa hai bên. Thì các yêu cầu của thiền sư Nhất Hạnh đặt ra là gì? Thứ nhất, cho thuyết giảng Phật pháp ở công viên, ở trường đại học, chứ không chỉ là nằm ở trong chùa. Đây là cái yêu cầu mà từ năm 95 khi đại sứ của Việt Nam tại Pháp đặt ra mời gọi thiền sư Nhất Hạnh về, đó là hai bên không thể nào thỏa thuận được. Thì lúc đó chúng ta biết là mình vừa kết thúc khép lại cái cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Việt Nam thông qua Tổng thống Bill Clinton và cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Rồi cái chính sách mà quản lý về tôn giáo, an ninh tôn giáo lúc đó là rất là căng thẳng. Và đây là yếu tố quan trọng nhất để quyết định cái chuyến về của thiền sư Nhất Hạnh. Thứ hai, thiền sư Nhất Hạnh được quyền ở bất cứ một khách sạn nào hay ngôi chùa nào, chứ không theo cái sự sắp đặt gì của ai. Thì ở cái điều kiện một á, chúng ta thấy là thiền sư Nhất Hạnh là nhân vật được ưu tiên hàng đầu. Ngay cả các bậc cao tăng có công thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và nắm vai trò cao nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ cũng không có được cái cơ hội tương tự. Nhờ đó đó, cái giới tri thức là hướng đến Phật giáo sau ba cái chuyến hoằng pháp của thiền sư Hạnh rất là cao. Có một lần thuyết giảng trong trường hành chính quốc gia thành phố Hồ Chí Minh kế bên Diệu Lâm Quốc Tử đấy, thì cho những người giảng dạy về triết học Mác Lênin và những người theo chủ nghĩa cộng sản vô thần, và luôn luôn có Phật thực tập, nhất nhất là thực tập và ngồi thiền và thực tập và niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên chúng ta nên lấy đó làm tham khảo. Cái tác dụng đó, trị liệu như thế nó sẽ cao hơn chỉ đơn thuần là giảng một bài giảng. Thì đó là cái phần khái quát về đặc điểm và mục đích của Hoằng pháp. Chúng ta dừng lại tại đây.